Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết, chúng con xin được đề đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A La Hán chánh đẳng giác, bậc thầy có đầy đủ 10 hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, người đã vì tất cả chúng sinh trong cõi đời hy sinh tất cả để tìm ra ánh sáng giác ngộ, để hậu thế muôn đời có được chân lý bất diệt này mà nương tựa tu hành để vượt qua khổ đau và mục đích cứu cánh, chấm dứt sanh tử. Chúng con xin được đề đầu đảnh lễ bậc A La Hán chánh đẳng giác Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay là một ngày kỷ niệm đặc biệt mà thầy trò trong bổn tự chúng ta sắp xếp một cái thời gian quý báu để làm lễ tưởng niệm ngày thành đạo của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thật ra đó thì ngày này đối với một số Phật tử chúng ta cảm thấy rất là mới. Và bản thân tôi cũng thành thật xin lỗi với tất cả các vị là xưa nay tôi chưa từng tổ chức cái lễ này đúng nghĩa. Mà vào thời điểm này tôi chỉ ngồi thiền tập để tưởng nhớ cái ân đức của Đức Phật đã tìm ra đạo giác ngộ cho toàn thể chúng ta. Còn để tổ chức một cái lễ cho toàn thể quý Phật tử thực hiện để tỏ lòng cung kính và tri ân bậc thầy giác ngộ như vậy thì tôi thật sự chưa tổ chức đúng nghĩa cho tất cả các vị. Việc mà các vị chưa biết được lễ này hoặc là các vị chưa có cái dịp để mà tham gia lễ tại bổn tự nơi này là sự thiếu sót của chúng tôi. Và nhân cái lần mà tôi đi Vĩnh Long vừa rồi, tôi dự lễ Quý Nhật lần thứ 7 của cố Hòa Thượng Thích Đắc Pháp, thì trong cái ngày lễ mà lễ Quý Nhật đó là có tổ chức cùng với cái lễ tưởng niệm ngày thành đạo của Đức Bổn Sư Thích Ca. Và trong thời gian mà ngồi dự lễ thì tôi hơi ngậm ngùi và tôi thấy mình đã bị thiếu sót. Cho nên thay vì chương trình lễ này đã thông báo từ lâu và chúng ta có một kế hoạch tổ chức cho nó thật sự trang nghiêm, nhưng mà vì không có một cái dự định trước cho nên là tôi không có thông báo và cũng chưa có một kế hoạch với toàn thể đại chúng. Vì vậy sau khi dự lễ Quý Nhật của Hòa Thượng Đắc Pháp trở về, tôi mới bàn lại với chư Tôn Đức Tăng tại bổn tự. Mình là người con Phật, dù mình không tổ chức một cách nguy nga, nhưng mà một mức độ của nội tự, tại sao mình không tổ chức một cái buổi lễ trang nghiêm tại bổn tự của mình? Tôi cảm thấy rất là hối tiếc về điều đó. Và tôi cũng thấy mình có một phần thiếu sót với đại chúng ở nơi đây, cũng như Phật tử bổn tự của chúng ta. Đúng ra các vị đã biết ngày này từ lâu hoặc là tham gia những chương trình này từ lâu. Và tôi xin nói lần này mang cái nghĩa là cây nhà lá vườn chúng ta tổ chức một cách gión gọn. Nhưng tôi nghĩ những năm sau, vào ngày này, chúng ta sẽ tổ chức một cách bài bản đúng nghĩa. Và đặc biệt nhất là chúng ta phải có một thời gian trải nghiệm, hướng dẫn thiền tập cho các vị. Bởi vì ngày này là ngày kỷ niệm ngày thành đạo của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mà. Là sự giác ngộ cao tột của Ngài, quan trọng vô cùng. Và tôi có thể xem như ngày này là quan trọng nhất đối với Phật giáo. Mà quan trọng thế nào thì một lát tôi sẽ chia sẻ các vị. Hôm nay tôi mời toàn thể đại chúng của bổn tự và các vị cùng về để chia sẻ tâm tình, để mình xem mình hiểu cái tầm quan trọng của một ngày này mà xưa nay ít khi chúng ta được biết. Bản thân tôi cũng đã đi tham dự một số nơi, nhưng chúng ta chỉ tham dự mang cái nghĩa là một vài nơi tổ chức được mời vậy thôi. Cho nên hôm nay các vị rất là ngạc nhiên khi bổn tự chúng ta thông báo cái việc mà tổ chức lễ tưởng niệm ngày thành đạo của Đức Phật rất là vội vã như vậy, mới thông báo đầu ngày trưa chiều gì hôm qua đó phải không? Thành ra là các vị không có kịp để chuẩn bị sắp xếp. Thì tôi nghĩ tôi lên tiếng vậy, ai đủ duyên thì đi. Tôi biết rất rõ là mình không có chuẩn bị kỹ càng chu đáo, đó là cái lỗi của mình. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng mình làm một tiền đề đầu tiên, trước hết là Phật tử tại bổn tự chúng ta và chư tăng hiểu được cái tầm quan trọng của ngày này. Và các vị thấy cái sự kiện liên quan đến cuộc đời của Đức Phật, chúng ta thường được biết rõ ràng nhất là cái ngày nào? Hả? Lễ Phật đản, tức là kỷ niệm Phật đản sanh, đúng không? Thì xin thưa các vị, liên quan đến cái cuộc đời của Đức Phật trong các cái sự kiện quan trọng là đản sanh, thành đạo, nhập niết bàn, và bên cạnh đó chúng ta còn biết một ngày lễ là Đức Phật xuất gia. Nhưng mà đa phần chúng ta chỉ tổ chức sự kiện long trọng nhất là ngày nào? Lễ Phật đản sanh là lễ Phật đản thôi. Còn những cái ngày lễ khác thì tùy chùa, có chùa cũng kỷ niệm, có chùa không. Và đặc biệt chùa mình xưa nay còn chưa thực hiện những ngày lễ khác nữa. Ngày lễ Niết Bàn, ngày lễ Thành Đạo, ngày lễ kỷ niệm xuất gia của Đức Phật là chúng ta chưa từng. Và hôm nay đối với những sự kiện còn lại ngoài cái lễ trọng đại là lễ Phật đản, thì chúng ta lần đầu tiên mà thầy trò cùng ngồi tâm tình để suy gẫm về ý nghĩa ngày thành đạo của Đức Phật, để chúng ta nắm được cái ngày này. Đối với Phật giáo Nam truyền thì vì cái sự kiện trọng đại của Đức Phật nó nằm chung trong một ngày, cho nên cái ngày lễ Vê Sắc là lễ Phật đản rằm tháng tư á, thì đối với Phật giáo Nam truyền gọi là ngày Tam Hợp, tức là ngày đó bao gồm cả là Đức Phật đản sanh, Đức Phật thành đạo và Đức Phật nhập Niết Bàn chung trong một ngày. Cho nên họ tổ chức một lần như vậy là đã đủ. Nhưng mà riêng Phật giáo Bắc Tông thì những cái ngày này lại khác nhau trong năm, cho nên không có nằm chung trong một ngày. Thì Phật giáo Bắc Tông chúng ta tổ chức lễ Phật đản thì ngày xưa là vào ngày mùng 8. Bây giờ thống nhất chung lại là ngày rằm, cho nên chúng ta gọi là tuần lễ Phật đản luôn. Từ mùng 8 cho đến rằm là chúng ta tổ chức nguyên một tuần lễ để sự kiện về Đức Phật đản sanh, thì chúng ta gọi là tuần lễ Phật đản. Rồi, cái ngày xuất gia, rồi ngày thành đạo, ngày Niết Bàn của Đức Phật lại có những ngày khác nhau. Ngày mùng 8 tháng 2 là ngày Đức Phật xuất gia, rồi ngày mùng 8 tháng 12 là ngày Đức Phật thành đạo, rồi ngày rằm tháng 2 là ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Chúng ta có những ngày khác nhau vậy. Cùng là tháng 2, nhưng mà tháng 2 của cái năm Đức Phật đi tu khác với cái tháng 2 của năm Đức Phật nhập Niết Bàn, bởi vì cách cái đó là tới mấy chục năm lần. Vậy thì chúng ta dựa vào Phật lịch, thì hôm nay nếu chúng ta nói là lễ kỷ niệm ngày thành đạo của Đức Thế Tôn, thì theo Phật giáo Bắc truyền thì hôm nay kỷ niệm lần thứ mấy? Tức là Phật lịch năm nay là 2563, nhưng mà Phật lịch chúng ta lấy cái ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Cho nên là mấy năm trước tôi giảng về ý nghĩa lễ Phật đản, tôi nói với các vị, nếu tổ chức lễ kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Phật mà lấy Phật lịch là chúng ta mất hết bao nhiêu năm? 80 năm. Vì vậy cái ngày Phật lịch là ngày xưa lấy cái sự kiện Niết Bàn của Đức Phật làm cái mốc cho Phật lịch. Cho nên Phật lịch 2563 năm kể từ ngày Đức Phật Niết Bàn. Nhưng mà nếu để tổ chức lễ kỷ niệm ngày đản sanh thì phải cộng 80 năm trụ thế của Đức Phật nữa. Vậy thì cái sự kiện giác ngộ của Đức Phật, tức là thành đạo, thì bây giờ phải làm thế nào để mà chúng ta phản ánh đúng cái thời gian dựa theo Phật lịch? Phật lịch là 2563, đúng không? Vậy thì cộng lại bao nhiêu năm nữa để kỷ niệm ngày thành đạo của Đức Phật? Hả? Xin thưa các vị, Bởi vì chúng ta có hai truyền thống lịch sử khác nhau về cái ngày đản sanh thành đạo và niết bàn của Đức Phật. Bởi vì cái ngày thành đạo của Đức Phật theo Phật giáo Bắc truyền là Đức Phật thành đạo vào năm bao nhiêu tuổi? Hả? Bao nhiêu? Nhiều quá tôi không biết. Bây giờ nói chính xác lại bao nhiêu? Hả? Ở đâu có thiết 25 tuổi nữa đó? Xin thưa các vị, nếu dựa vào Bắc truyền thì Đức Phật đi tu năm bao nhiêu tuổi? Đức Phật đi tu năm 19 tuổi, trải qua 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh mới đắc đạo, cộng lại bao nhiêu tuổi? Vậy thì theo Bắc truyền, Đức Phật thành đạo vào năm 30 tuổi. Người Phật tử chúng ta còn lộng cộng cái này á, tôi chưa hỏi mấy ông thầy nhà tôi á. Nãy phải tôi biết tôi hỏi thử mấy ông thầy nhà tôi trước khi tôi hỏi các vị. Mấy thầy nhà mình là cũng là cử nhân thạc sĩ đồ không à, chứ không phải giỡn đâu. Rồi bây giờ đối với Phật giáo Nam truyền thì Đức Phật đi tu năm bao nhiêu tuổi? Hả? Đối với Nam truyền Phật giáo, Đức Phật đi tu năm 29 tuổi, không có 5 năm tầm đạo mà chỉ có 6 năm trường khổ hạnh và 49 ngày đêm thiền định với cội Bồ Đề để giác ngộ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy thì đối với Phật giáo Nam truyền, Đức Phật đi tu năm 29 tuổi và thành đạo năm bao nhiêu? 35 tuổi. Vậy thì theo Bắc truyền Phật giáo, chúng ta cộng bao nhiêu năm để mà tưởng niệm cái ngày mà thành đạo của Đức Phật? Cộng lại là thường thường là 40, nói 49 năm, chứ thật nghĩa là chúng ta cũng có thể nói một con số tròn là 50 năm. Vậy thì cái lễ kỷ niệm này chúng ta lấy 2563 cộng với bao nhiêu năm? Cộng với 50 năm nữa thì xem như là chúng ta ra cái con số mà là 2612-13 gì nãy đó. Rồi, còn nếu mà theo Nam truyền Phật giáo thì chúng ta lấy 2563 cộng với bao nhiêu năm? Cộng 45 năm. Vậy thì tôi nói để cho các vị thấy rằng nếu kỷ niệm ngày đản sanh thì như thế nào, ngày thành đạo thì như thế nào. Và Phật lực chúng ta là cái năm niết bàn của Đức Phật, chúng ta phải nắm được cái này. Vậy thì ở đây người theo Bắc truyền Phật giáo, chúng ta tổ chức lễ Phật đản vào thời điểm mùng 8 đến rằm tháng 4 âm lịch hàng năm. Rồi chúng ta làm lễ tưởng niệm cái ngày thành đạo của Đức Phật là vào ngày mùng 8 tháng 12 hàng năm. Và nếu chúng ta làm thêm một lễ tưởng niệm nữa là ngày niết bàn của Đức Phật là rằm tháng 2 hàng năm. Vậy thì những cái ngày tháng này chúng ta tìm được ở đâu? Xin thưa các vị, trong kinh tạng Phật giáo, từ kinh tạng Nikaya cho đến kinh tạng của A Hàm hay là Bắc truyền, về các cái ngày này cũng chưa có cái sự thống nhất với nhau. Nhưng người ta dựa vào một vài tư liệu, chẳng hạn theo sự nghiên cứu của thầy Trúc Phú, thầy có nêu lên là cái ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch hàng năm mà Phật giáo Bắc truyền để tổ chức cái lễ thành đạo của Đức Phật là dựa vào trong tác phẩm Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy. Trong Bách Trượng Thanh Quy có nêu về ngày mùng 8 tháng 12 tổ chức cái lễ thành đạo của Đức Phật, và dựa vào trong một vài nhà Phật học quyên thâm các bậc tổ đức như ngài Tuệ Tư rồi đó, thì cũng có nêu đến ngày này theo nghiên cứu của thầy. Và dựa vào trong cái lịch thì sự thật mà nói, cái thời điểm của Đức Phật có mặt trên thế gian này là thời điểm đó chưa có lịch một cái cách nhất quán. Cho nên toàn là chúng ta lấy cái mốc của Tây lịch để chúng ta suy luận, hoặc là dựa vào một vài cái yếu tố nào đó để chúng ta tính ngược theo dòng thời gian. Cho nên khi mà tính cái mốc thời gian về Đức Phật, chúng ta hay có cái từ BC á, tức là BC á, thì người ta cho rằng là cái từ đó là before century, tức là thời gian trước kỷ nguyên Tây lịch. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái thời gian mà có mặt của Đức Phật thì chúng ta biết rằng
trước kỷ nguyên Tây lịch tới khoảng 6 thế kỷ lận. Cho nên chúng ta chưa có những cái ngày nhất quán để có một cái lịch rõ ràng. Cho nên nói đến cái lịch của Phật giáo hay là cái ngày sự kiện liên quan đến Đức Phật á, thì nó cũng làm một cái điều hơi bị nhiêu khê. Trong kinh này thì nói thế này, kinh kia nói thế kia, chúng ta chưa có ngày nhất quán. Đó cũng là một cái phần hạn chế trong các cái ngày liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. Tôi nêu ra một cách chung để các vị hiểu vì sao chúng ta có ngày mùng 8 tháng 12 hay là chúng ta gọi là tháng chạp âm lịch là để tưởng niệm cái ngày thành đạo của Đức Phật. Sự thật rằng cái thời điểm Đức Phật thành đạo chúng ta cũng chưa có lịch để xác định là ngày, mà người ta gọi bằng những cái tên liên quan đến những cái thời điểm đó, theo mùa, theo này kia. Giống như cái ngày đản sanh Đức Phật, người ta gọi là ngày trăng tròn tháng Vê Sắc thôi. Chứ còn ở đây chúng ta mới suy ra là vào khoảng thời điểm mùng 8 hay là ngày rằm tháng 4. Chứ thật ra lúc đó chúng ta cũng chưa có một tờ lịch để chúng ta dở lên coi Đức Phật đản sanh là thành đạo ngày mấy ở trong đây. Cho nên lịch âm, lịch dương chúng ta cũng khác. Dương lịch là theo lịch Tây đó, mà người ta tính hôm nay là 2020 là chúng ta lấy lịch của Tây. Nhưng mà lịch Đông của chúng ta, riêng người Việt Nam chúng ta dựa theo cái ngày tháng mà cái lịch, thì chúng ta phải nói rằng cái lịch Đông là chúng ta theo lịch của Đông Phương, là của Trung Quốc là chính. Đông Phương chúng ta cũng có nhiều cái lịch, chẳng hạn Ấn Độ cũng có lịch và một vài nước cũng có lịch. Nhưng mà riêng cái ngày lịch âm của chúng ta thì chúng ta chưa hết năm, có phải không? Hôm nay chúng ta mới ngày mấy? Hả? Ngày hôm nay chúng ta mới ngày mùng 8 tháng chạp thôi. Chúng ta còn hơn 20 ngày nữa chúng ta mới tới Tết của âm lịch chúng ta. Mà Tết âm lịch thì chúng ta hay dựa vào thập thiên can và thập nhị chi. Dựa vào thập thiên can là chúng ta dựa gì? Dựa vào là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Cái đây gọi là thập thiên can. Và thập nhị chi của chúng ta là gì? Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tức, Hợi. Vậy không gọi chúng ta là năm 2020, mà chúng ta gọi là gì? Tết tới của chúng ta là gì? Canh Tý. Như vậy thì chúng ta gọi theo cái này là gọi là lịch âm. Vậy thì trước khi lịch Tây được du nhập cho chúng ta không có cái ngày đó. Cho nên cái ngày ăn Tết của Đông Phương chúng ta cũng có khác. Ăn Tết của Ấn Độ người ta gọi là cái ngày Diwali. Thì nó cũng không phải là ngày Tết Tây, mà nó cũng không phải là ngày Tết âm, mà nó là một ngày khác. Khi tôi ở Ấn Độ tôi cũng có dự lễ ngày Diwali. Tôi nhớ cả khoảng tháng 11 á. Tôi nhớ không biết chính xác không. Thì cái người Ấn Độ họ ăn Tết rất là hoành tráng nha các vị. Mình ở đó mình tham dự. Thì cái ngày Tết của họ nó khác với Tết chúng ta. Một số những đất nước nằm trong khu vực của châu Á thì họ cũng bỏ Tết âm của mình, Tết truyền thống mình, họ ăn theo Tết Tây. Giống như Nhật Bản bây giờ họ ăn là ăn Tết Tây. Và tôi biết một vài nước khác họ cũng ăn Tết Tây. Còn Việt Nam chúng ta vẫn còn giữ truyền thống ăn Tết theo âm lịch Tết truyền thống của mình, gọi là Tết cổ truyền. Mới bên này bắt đầu mình đàn Tết rồi này kia nào cũng hấp dẫn để chuẩn bị giống cái gì. Và xin lỗi với các vị, tôi là người không có cảm giác với Tết Tây. Và thậm chí tôi là người cũng không quen sử dụng lịch Tây. Cho nên ai hỏi tôi mà nói cái ngày Tây là tôi thua. Tôi chỉ tính toán cái gì đó rồi tôi suy ra cái ngày âm của mình. Để tôi biết đường tôi làm việc tổ chức này kia nọ. Tôi phải suy lại lịch âm hết. Còn nói lịch Tây tôi không có hình dung được. Còn những người quen lịch Tây thì nói cái ngày âm người ta không biết. Các vị đi làm hoặc các vị làm những cái hãng xưởng, hoặc nhất là các vị người ở nước ngoài, nghe nói đến lịch âm các vị khó nhớ. Cho nên là các vị phần lớn là nhớ lịch Tây thôi. Cho nên những người ở nước ngoài kêu ăn những ngày chay họ quên hoài. Ngày rằm mùng 1 đồ của mình, nhưng mà nó là thuộc về cái ngày chớt quớt gì đó của bên lịch Tây. Cho nên họ đa phần họ không có nhớ. Kêu họ ăn chay theo cái ngày lịch âm là họ ít nhớ. Các vị biết là vậy. Thì tôi nói một vòng như vậy để chúng ta hiểu cái gì? Sự thật, ngày giờ của Đức Phật mà trước kỷ nguyên Tây lịch nó là một vấn đề. Và vì nó liên quan đến cái cách tính ngày, giờ, năm tháng theo thiên văn của người phương Đông, cho nên nó cũng có những điều phức tạp. Giống như là cái niên đại của các vị vua chúa của Việt Nam chúng ta. Mặc dầu nó nằm trong cái thời điểm mà sau Tây lịch đó, nhưng bây giờ chúng ta khai quật mồ mã này kia, niên đại mà chúng ta thấy rằng niên đại làm gì có con số này. Ví dụ một ông vua nào đó để nó chết vào ngày mấy, tháng mấy có thể có, nhưng mà năm đó là năm, ví dụ như là năm Canh Tý. Nhưng mà Canh Tý của 2020 nó khác với Canh Tý vào năm thứ 100, 200, 300, năm thứ 1000, 1000 mấy à. Đúng không? Cứ 60 năm thì nó quay lại cái chữ canh một lần. Nhưng mà tiếp theo là hết 12 con giáp nó quay trở lại Tý lần tới nữa này nè. Là Tý gì? Nó sẽ là Nhâm Tý. Và nếu chúng ta quay trở lại năm Nhâm Tý là chúng ta năm 2032. Tức là chúng ta cộng thêm một cái thời gian đó nữa đó. Vậy thì bây giờ các vị thấy ở Việt Nam mà khai quật mồ mã chịu thua, để ông vua này chết vào ngày tháng đó năm Canh Thìn, ai biết Canh Thìn nào à, mà chợt một Canh Thìn là mấy năm? 60 năm. Cho nên chúng ta vất vả là cái chỗ đó đó các vị. Thì đừng nói cái ngày của Phật lịch chúng ta, nó cũng bị những cái này mà làm chúng ta bối rối chứ không phải chuyện. Các nhà sử học mà còn bối rối chứ đừng nói chúng ta. Những nhà nghiên cứu người ta đau đầu về cái này lắm. Thì khi mà tôi học ở Ấn Độ đó, để tính những cái ngày liên quan đến sự kiện của Đức Phật đó, từ đản sanh thành đạo nhập niết bàn, các vị biết là nhiều cách tính lắm. Cái ngày niên đại của Đức Phật nó chệch nhau thậm chí hàng 100-200 năm. Tức là trên và dưới á, nó 100-200 năm như vậy đó. Nhưng mà nó vẫn đang là nghiên cứu. Vậy là trở lại vấn đề tôi muốn nói với các vị, là cái ngày này thì bây giờ chúng ta đã được mặc định rồi, thì hàng năm chúng ta sẽ tổ chức nó cẩn thận hơn, tôn trọng hơn, bài bản hơn, và tôi nghĩ phổ biến hơn. Và tôi trở lại vấn đề với các vị là không có sự kiện thành đạo của Đức Phật thì tất cả những sự kiện liên quan đến cuộc đời của Đức Phật là không có ý nghĩa. Nếu mà không có sự kiện thành đạo của Đức Phật thì làm gì chúng ta có kỷ niệm ngày lễ Phật đản? Có phải không? Bởi vì nhờ cái kỷ niệm cái ngày thành đạo này mới xác định đó là một vị Phật. Các vị thấy rằng khi Thái tử Sĩ Đạt Ta chào đời là một hài nhi, lúc đó là một vị Phật chưa? Chưa, chưa có cái gì để xác định một vị Phật hết á. Cho nên tôi nói rằng cái sự kiện liên quan đến ngày đản sanh của Đức Phật, tôi nghĩ có hai giai đoạn để người ta thêm vào. Một là giai đoạn nhân sự kiện thành đạo của Đức Phật người ta thêm vào, vì quá vĩ đại cho nên người ta thêm vào những cái huyền thoại để trở thành những cái gì nó siêu việt hơn thông thường trong thế gian. Và hai là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn người ta thêm vào. Chứ còn bản thân tôi đã chia sẻ với các vị những bài giảng liên quan đến sự kiện đản sanh của Đức Phật, tôi nói rằng cơ bản Đức Phật cũng sanh ra như bao nhiêu hài nhi trên cuộc đời này. Chúng sinh khác sanh sao Đức Phật cũng sanh như vậy. Đức Phật cũng từ một nguyên tắc chung của con người trên trần thế này để có mặt trên cuộc đời. Nhưng mà vì Đức Phật quá vĩ đại, tôn vinh sự cao quý đó, cho nên người ta đặt ra các vấn đề huyền thoại để tránh né đi những cái rất là phàm phu ở trên cuộc đời này, trên thế gian này. Chứ còn sự thật, Ngài sanh ra ban đầu chưa biết Ngài có phải là Phật hay không. Ngài là một hài nhi như bao nhiêu chúng sinh khác trên cuộc đời. Dĩ nhiên sứ mạng ra đời của Ngài nó có rất là nhiều đặc thù ở trong đó, liên quan đến tâm nguyện và cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp của một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ để có mặt trên thế gian này. Nhưng mà đây là cái chuyện trong Phật Pháp chúng ta nói. Còn nhìn về góc độ thực tế của y học hay là khoa học, Đức Phật cũng sinh ra như một đứa bé và cũng chào đời bằng cách đó và tồn tại như bao nhiêu đứa bé trên cuộc đời như vậy đó. Cho nên cái sự kiện Đức Phật sinh ra đi 7 bước trên 7 đóa hoa sen, đây là những sự kiện mà chúng ta được thêm vào sau khi Đức Phật thành đạo hoặc sau khi Đức Phật Niết Bàn. Khi Đức Phật ra đời, cơ bản nhất không có một tay chỉ trời, tay chỉ đất để nói cái câu thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn. Nếu mà Đức Phật mới sinh ra đời mà làm kiểu đó, tôi nghĩ hoàng hậu và đám tỳ nữ chắc bỏ chạy hết á, chứ không có dám đứng đó đâu. Nhưng mà khi mà chúng ta đưa lên một sự kiện huyền thoại để gắn vào cái sự mà vĩ đại của Đức Phật, thì cái người đời sau chúng ta chấp nhận mang cái nghĩa là tôn kính một con người vĩ đại. Cái sự thật rằng lúc Đức Phật là một hài nhi được mang về từ ở vườn Lâm Tỳ Ni, thì khi mang về tới kinh thành thì Thiên A Tư Đà được mời đến để xem tướng, để đoán vận mệnh tương lai của thái tử. Thì Thiên A Tư Đà lúc đó đoán làm sao? Hả? Tương lai Đức Phật có hai con đường để chọn lựa. Nếu Ngài ở đời sẽ là một vị chuyển lưng thánh vương, còn nếu Ngài xuất gia là một vị Phật. Như vậy lúc đó chưa xác định Ngài có thể là đi tu hay là ở đời. Các bạn thấy không? Lúc đó Đức Phật chưa xác định đi tu ở đời và lớn lên trong kinh thành cũng như một vị thái tử, một vị vương tử vậy thôi. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng không có sự kiện thành đạo của Đức Phật thì tất cả những gì liên quan đến cuộc đời của Đức Phật mà vĩ đại huyền thoại coi như không có ý nghĩa. Và cái chết sau này của một vị thái tử như Sĩ Đạt Ta thì có đến 80 tuổi hay là 100 tuổi già bệnh và chết, thì có ai nói là Niết Bàn không? Có không? Không. Sẽ không bao giờ có sự kiện là Đại Bát Niết Bàn. Và cũng không bao giờ dùng cái từ Niết Bàn cho sự ra đi vĩnh viễn đó. Vậy thì những gì liên quan đến cuộc đời của Đức Phật, tôi phải nói rằng phụ thuộc rất lớn vào cái sự kiện thành đạo của Đức Phật. Cho nên chúng ta xem như cái việc thành đạo của Đức Phật là việc quan trọng nhất trong Phật giáo. Và phải xem ngày này trở thành một cái ngày phổ phong hết với tất cả tăng tín đồ Phật tử, mà nhất là theo truyền thống Bắc truyền. Bởi vì Nam truyền ta tập trung hết vào ngày Vê Sắc rồi. Vậy thì các chùa của Bắc truyền chúng ta trong tương lai nên cố gắng, dù không tổ chức một cách gọi là trọng thể, thì cũng trong nội bộ tăng chúng Phật tử của chùa làm một cái lễ, và dựa vào nghi thức thì chúng ta có những nghi thức liên quan đến sự kiện thành đạo của Đức Phật, đặc biệt nhất là chúng ta có cái tài liệu mà bài kinh chuyển pháp luân á, xem như là những bài kinh này chúng ta được sử dụng đọc trong cái ngày mà Đức Phật thành đạo, thì tôi nghĩ rằng chúng ta có thể biên soạn lại thành một cái nghi thức đầy đủ cho ở chùa. Chúng ta biên tập có đầu, có đuôi, có nội dung. Và trong đó chúng ta sẽ có xướng lễ danh hiệu của Đức Bổn Sư Thích Ca. Chúng ta không niệm A-di-đà. Ví dụ như bây giờ chúng ta là những người theo tịnh độ thì chúng ta là A-di-đà Phật thân kim sắc rồi đó. Hay là chúng thích tử kiền thiền xưng tán Đức Di-đà vô hạn lợi sanh rồi đó. Đó là cái cách dịch vần theo văn Hán thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ đọc một cái bài kệ khác. Ví dụ tôi gợi ý thôi, chúng ta có thể đọc, chúng ta trích từ một cái bài ở trong thời kinh Công Phu Khuya, thì nó có cái đoạn là thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ, thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả, Nam mô Ta Bà thế giới tam giới đạo sư, tứ sanh từ phụ Nhân Thiên Giáo Chủ, Thiên Bá Ức Quá Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và chúng ta niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta cũng có thể niệm theo dạng cách điệu là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Hoặc là tôi thấy trước khi chúng ta vô lễ, chúng ta có một cái đoạn mà âm nhạc mà niệm Phật Bổn Sư đó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hay quá. Chúng ta có quyền niệm như vậy, hoặc là chúng ta niệm theo cách mà niệm của một số vị thầy đi kinh hành mà tụng thời kinh Công Phu Khuya, thì chúng ta niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta có cái câu đó. Còn cái niệm thêm là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, chúng ta thêm vào thêm cho nó có ý nghĩa cao siêu hơn thì cũng càng tốt. Thì tôi muốn nói chúng ta sẽ có một nghi thức và chúng ta dẫn nhập, mà mai này chúng ta nên dịch ra. Thì tôi ở đây tôi chỉ dẫn nhập bằng văn Hán, còn cơ bản nhất chúng ta sẽ sau này dịch ra để hiểu cái nghĩa như vậy, cho nên chúng ta dẫn cái câu mà để niệm danh hiệu của Đức Bổn Sư cho được trang nghiêm mà người Việt chúng ta hiểu. Chứ thiên thượng thiên hạ vô như Phật thì ở đây chúng ta thuộc về cái từ Văn Hán rồi. Trên trời dưới trời không có ai là sánh với hay là bằng với Phật hết á. Thì ở đây về mặt nghi lễ chúng ta tính sao? Còn cơ bản trở lại vấn đề, thì tôi muốn nói với các vị, chúng ta sẽ có một cái buổi thiền tập để trải nghiệm, cảm nhận ít nhiều về hương vị giác ngộ của Đức Phật bằng cái sự công phu đang là của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ làm một nghi lễ để mà tụng kinh tưởng niệm Đức Phật, và chúng ta lại hồng danh của Đức Phật, xưng tán danh hiệu của Đức Phật, để chúng ta thấy rằng một cái ngày này vô cùng quan trọng. Và tôi tin rằng trong tương lai các chùa chúng ta đồng loạt tổ chức sự kiện này, cũng như là tổ chức sự kiện trọng đại lễ Phật đản vậy đó. Thì tôi nghĩ mai này cái lễ kỷ niệm ngày thành đạo của Đức Phật thì các chùa cũng được phổ biến và thực hiện một cách trang trọng như lễ Phật đản. Có thể nó không mang cái tầm vóc như lễ Phật đản, nhưng mà phản ánh ở đâu đó các chùa đều nhớ cái ngày này. Bởi vì tôi nói là không nhớ cái ngày này và không có cái ngày này thì những cái ngày liên quan đến sự kiện của Đức Phật nó không còn ý nghĩa. Tôi thấy một số chùa cũng tổ chức ngày này thật sự là trang nghiêm và phổ biến. Ví dụ tôi thấy là như ở Bà Rịa Vũng Tàu có Thiền Tông Phật Quang, cái chùa của Thượng Tọa Chơn Quang á, thì tôi thấy là nhiều năm Thượng Tọa đã tổ chức cái ngày này rồi. Mỗi một lần tổ chức như vậy là hàng chục nghìn người về tham dự, trọng thể lắm. Rồi sau này chúng ta thấy là ở miền Bắc có chùa Bằng, chùa của Hòa Thượng Trưởng Ban Hoằng Pháp, Hòa Thượng Bảo Nghiêm cũng có tổ chức cái ngày này trong cái thời gian mấy năm qua. Và đặc biệt nhất, Hòa Thượng Đệ Nhất Phó Pháp Chủ Thích Trí Quảng thì vào những cái thời điểm Phật thành đạo này là Hòa Thượng nhập thất tu 21 ngày trong cái thời điểm mà Đức Phật thành đạo. Vậy thì Hòa Thượng lấy phương pháp tu là Hòa Thượng gọi là tu gia hạnh cho những hành giả của Pháp Hoa đó. Thì trong cái thời điểm này Hòa Thượng xem như là nhờ cái ân hay là cái lực giác ngộ, cái trí giác ngộ của Đức Phật để gia trì lực cho toàn thể người con Phật chúng ta trên con đường tu hành. Cho nên gọi là cái cách tu gia hạnh và Thượng nhập thất trong giai đoạn này. Và tôi nghĩ chư Tăng chúng ta cũng nên suy gẫm, có thể chọn những cái thời điểm nào cho nó phù hợp để chúng ta có thể một tuần lễ, ba ngày gì đó để chúng ta trải nghiệm cái này. Thì mai này nếu chúng ta trở thành một cái chương trình tổ chức thật sự thì chúng ta sẽ có chương trình dài hơn, và thậm chí những cái cách tu mà chúng ta bổ sung vào trong cái chương trình tu tập chúng ta được phổ biến hơn. Thì những điều mà tôi gợi ý với các vị về cái ý nghĩa thành đạo của Đức Phật, mà thành đạo đây là một sự kiện vĩ đại. Các vị biết rằng để có một sự giác ngộ này, bản thân Đức Phật phải đánh đổi cái gì? Phải đánh đổi cả một cái sự nghiệp trong cuộc đời của Ngài. Vợ đẹp, con xinh, kinh thành, danh vị và đời sống vương giả, mọi thứ. Ngài phải từ bỏ tất cả mọi thứ chứ. Và để có thể đánh đổi được cái điều này, thậm chí Đức Phật phải đánh đổi bằng sinh mạng của mình. Cho nên các vị thấy trên cái con đường tìm đạo tu tập và trong đó khổ hạnh của Ngài trước khi mà đắc đạo, các vị thấy kinh diễn tả lại những điều mà chúng ta rất là khó làm. Các vị thấy trước khi giác ngộ cuối cùng, Ngài phải trải qua cái đoạn đường tu tập gian nan vất vả. Ngài đã tu tập đạt được tứ thiền với một vị thầy đầu tiên là Alala Kalama, các bạn thấy không? Vị thầy thứ hai để có thể đạt được tứ không thiền là Uddakaramabutra, hay chúng ta hay gọi là Quốc Đầu Lam Pháp. Nhưng mà hai cái con đường thiền này cũng chưa làm Ngài thỏa mãn cái mục đích tìm cầu giác ngộ, bởi vì thiền này chưa giúp đoạn tận sanh tử, chấm dứt khổ đau, cũng chỉ có những cái điều kiện giới hạn của nó mà thôi. Và cuối cùng Ngài đem thân trải nghiệm để mà tu khổ hạnh, nhưng mà cái khổ hạnh cũng không đem đến cái mục đích giác ngộ cuối cùng của Ngài, mà đem đến cho Ngài gì? Một bản thân tiều tụy và sắp chết. Thậm chí Đức Phật sắp chết mà Đức Phật cũng chưa từ bỏ cái mục đích tu tập khổ hạnh của mình. Nhờ cái câu nói của nàng Su Già Ta mà Ngài tỉnh ngộ. Cho nên khi Ngài giác ngộ rồi, Ngài xem cái câu của nàng Su Già Ta như là một bậc đại thiện tri thức đã làm cho Ngài tỉnh. Ngài nói bao nhiêu lời của các bậc hiền triết mà không có đánh động được tâm tư của Ngài. Mà cái câu vô tư của một cái người con gái chăn bò, hay chúng ta gọi là một nữ, hỏi là vì sao Ngài tu khổ hạnh như vậy, Đức Phật mới nói là ta khổ hạnh để ta tìm cầu con đường giác ngộ giải thoát. Thì Su Già Ta mới nói trời ơi, Ngài sắp chết đến nơi rồi, sống không biết có sống nổi không nữa mà giác ngộ giải thoát. Cái câu rất vô tình của một người con gái chăn bò, vô tư như vậy, còn trẻ mà. Sau câu nói đó Đức Phật tỉnh hồn. Đức Phật thấy đúng như vậy. Ta sắp chết rồi nè, không biết còn có sống nổi không mà đòi giác ngộ. Và chính vì vậy, Ngài mới gượng dậy để mà uống cái bát sữa đó. Các vị thấy, quan trọng vô cùng. Và khi tìm ra được con đường giác ngộ, Ngài mới lên tiếng phê phán hai cái vấn đề. Một là đam mê dục lạc, và hai là cực đoan ép sát khổ hạnh. Ngài xem hai cái đó là hai cực đoan, đều là ngăn ngại cho con đường của bậc thánh hết. Cho nên cái con đường tu hành của Đức Phật là phải nói là cái giá phải trả cho cái này rất là lớn nha các vị. Trả giá rất lớn. Nhưng mà đổi lại cái sự giác ngộ này thì 10 lần như vậy, 100 lần đánh đổi như vậy cũng chưa tương xứng. Hay nói là để đổi lấy cái sự giác ngộ của Đức Phật thì tôi cho rằng 100 cái kinh thành Ca Tỳ La Vệ, 101.000 lần đời sống hạnh phúc dương giả của trần gian cũng không có cái gì đánh đổi được cho sự giác ngộ này. Có phải không? Như vậy, Đức Phật đánh đổi điều đó để đạt được mục đích. Nhưng mà chúng ta đang là, một số người cũng suy nghĩ đánh đổi những cái đang là, nhưng để làm gì? Hả? Trong một số bài giảng khác tôi sẽ chia sẻ các vị. Một số người đánh đổi cái này để trở thành kẻ không nhà và kẻ nghèo khổ. Nên nhớ vậy, nói như đùa nhưng mà nó là thật đó. Bởi vì các vị đánh đổi không có mục đích, và các vị cũng không lượng được sức mình để thực hiện được điều đó. Cho nên một số người đánh đổi mang cái nghĩa là liều mạng, vô minh, không có suy nghĩ, không có lượng sức, trở thành những người thiệt thòi, nghèo khổ, thiếu thốn, và quay trở lại là trách Phật Pháp khi không đạt được mục đích. Đây là tôi sẽ chia sẻ với các vị trong những cái bài giảng khác liên quan đến vấn đề này. Nhưng mà tôi gợi ý như vậy thôi. Sự đánh đổi của chúng ta mà nếu không xuất phát từ cái cách mà lượng sức mình, hoặc là tâm của mình, hoặc là bằng trí tuệ để mà soi thấu, thì đó là cái hành động xem như là liều mạng đó. Cái việc mà giác ngộ của Đức Phật là sự vĩ đại, không có cái gì để so sánh được với cái này. Và cái tiến trình giác ngộ của Đức Phật là theo như trong kinh ghi lại, chúng ta thấy gì? Đức Phật giác ngộ từ canh thứ nhất, canh giữa và canh cuối. Và Đức Phật đã thành tựu được tam minh. Vậy là vào canh đầu tiên thì Đức Phật đạt được huệ đầu tiên là gì? Là túc mạng minh. Tức là cái trí tuệ thấy biết được bản thân Ngài và muôn loài chúng sinh trên cuộc đời này nhiều đời kiếp về trước. Đức Phật biết được trăm kiếp nghìn đời về trước, Ngài đã trải qua thân phận nào và như thế nào. Ngài nhìn thấy mọi thứ như một cái vật thể nhỏ trên lòng bàn tay. Vào canh giữa Ngài chứng cái gì? Thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh hay là gọi sanh tử minh. Để thấy con đường sanh tử hay là con đường tái sinh tương lai của Ngài và muôn loài chúng sinh trên cuộc đời này. Ngài thấy biết rất rõ. Cho nên những chúng sinh vào thời kỳ của Đức Phật mà qua đời mà có những cái gì mà đặc biệt á, thì các đệ tử hay hỏi Đức Thế Tôn, cái người này với hạnh nghiệp như vậy tái sanh vào đâu, thì Đức Phật nói hết á. Đức Phật nói là ta thấy người đó sanh vào cõi đó, nó tái sanh vậy, thân phận như vậy, vậy 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 đó. Đức Phật thấy rõ hết. Cái đó gọi là thiên nhãn minh. Và cái canh cuối cùng Ngài đạt được cái gì? Lậu tận minh. Đây là cái trí tuệ rốt ráo nhất. Cho nên trong kinh mà Công Phu Khuya đó, chúng ta có câu gì? Nhất đổ minh, minh tinh, đạo thành chánh giác. Tức là khi sao mai vừa mọc thì Ngài lại giác ngộ cái đạo lớn. Vậy thì ở đây tất cả những sự kiện liên quan đến cuộc đời của Đức Phật được phản ánh rất nhiều trong các nghi lễ của chúng ta. Nhưng mà đôi khi chúng ta đọc văn Hán chúng ta không có biết. Đọc câu nhất đổ minh tinh đạo thành chánh giác lâm tam thừa chúng đảng quy tâm gì đó vân vân. Chúng ta đọc thuộc lòng thôi nhưng mà chúng ta chưa hiểu hết cái nghĩa của những câu đó nói gì. Vậy thì liên quan đến sự kiện thành đạo của Đức Phật là một trong những điều quan trọng. Và người tu tập của chúng ta cần phải nắm vững vấn đề này và trải nghiệm ít nhiều trong cái việc tu tập và nhất là con đường thiền định. Tôi đã nói với các vị một cách chung chung trong nhiều bài giảng. Tôi nói các pháp môn của đạo Phật, dù là tông gì tôi không cần biết, mật tông, tịnh độ tông, thiền tông, pháp hoa tông gì đó, bất cứ những tông nào liên quan đến con đường tu tập theo Phật giáo, mà không có thiền định, tức là hay là không có thiền, thì xem như đó là tà ma ngoại đạo chứ không phải Phật giáo. Và vì vậy, trải nghiệm con đường tu tập và thiền là một trong những cái không thể thiếu đối với những người con Phật chúng ta. Và vì vậy trong những cái ngày này chúng ta cần thực tập để mà trải nghiệm cái cảm nhận để mà thiền trong tâm khảm của một người con Phật là điều nên. Vì vậy bản thân tôi sẽ góp một phần để mà cho toàn thể đại chúng chúng ta cái thời gian chúng ta ngồi thiền. Các vị muốn hôm nay ngồi thiền bao lâu? Hả? 2 tiếng. Ồ! Tôi đưa 2 tiếng tôi thấy có những người giật mình nè. Hết hồn, phải không? Chứ không phải là 2 tiếng mà mừng đâu. Xin thưa các vị, ở đây tôi sẽ chia sẻ các vị hôm nay phương thức mà ứng dụng ngồi thiền lâu hơn những ngày thông thường. Tôi nghĩ rằng hôm nay dành cho các vị 30 phút. Toàn thể chư tăng và Phật tử chúng ta sẽ trải nghiệm 30 phút. Rồi sau đó chúng ta tập trung về chánh điện, chúng ta tụng thời kinh ngắn, kinh chuyển pháp luân. Và chúng ta đọc cái lời sám nguyện để tưởng niệm cái ngày thành đạo của Đức Phật. Cho nên tôi nghĩ chúng ta ngồi thiền trực tiếp tại đây luôn đi. Thì cái sự kiện thành đạo của Đức Phật trải qua 49 ngày đêm ngồi thiền dưới cội cây Bồ Đề và thành tựu quả vị Phật như vậy, giác ngộ như vậy. Và thành tựu các minh là túc mạng minh, rồi thiên nhãn minh, rồi lậu tận minh như vậy. Đây là những cái đem đến quả vị. Và thành tựu những điều này là những điều cốt lõi. Còn ở đây chúng ta có thể ngồi thiền trải nghiệm cho sự lắng động tâm tư, để nhiếp tâm hướng về cái ân Đức Phật thôi. Cho nên xem như là những cái mặc niệm của chúng ta, hay là chúng ta dùng cái từ mặc niệm á, là những cái niệm thầm của chúng ta để mà tưởng niệm cho cái sự kiện giác ngộ của Đức Phật. Cho nên là các Phật tử của chúng ta có thể ngồi nửa tiếng, nổi không? Hả? Sẵn sàng chưa? Chuẩn bị tư thế rồi mọi thứ, tâm tư sẵn sàng. Tức là làm sao cho cái không gian được thoải mái, thời tiết, khí hậu thoải mái, và trong cái hoàn cảnh thoải mái để chúng ta thiền tập nửa tiếng. Chúng ta sẽ hô theo lời hô thiền của các thiền viện. Và những gì mà tôi hướng dẫn cho các vị trong những lần mà có các vị ngồi thiền trải nghiệm tu tập á, thì tôi hướng dẫn rồi. Hôm nay tôi không có nhắc lại cái việc đó, nhưng mà tôi sẽ hỗ trợ một phần trong cái sự tĩnh lặng, nhưng vô cùng ít ỏi thôi. Tôi không có nhắc thường xuyên như những cái lần mà khóa tu tập trung, để chúng ta dành một không gian thật sự tĩnh lặng cho việc an tọa thiền của chúng ta. Thì khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta sẽ đọc bài kệ gì? Chánh thân đoan tọa đương nguyện chúng sanh, tọa bồ đề tòa, tâm vô sở trước, án phả tất ba ra ni bát ra ni áp đa gia tá hà. Thẳng mình ngồi ngay, nguyện cho chúng sinh ngồi tòa giác ngộ, lòng không vướng mắc. Tọa bồ đề tòa là ngồi tòa giác ngộ. Và xem như chúng ta ngồi như là Đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề như vậy.